để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục theo quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật. Trong kinh văn chúng ta đọc một miếng: niệm Phật tối kỵ tinh thần tán loạn, tiếng niệm mơ hồ trước nhanh sau chậm, không có âm điệu lại không nối liền, tâm không hợp miệng thanh, không nhiếp niệm nuôi dưỡng ý thức. Người xưa than rằng cách niệm như vậy rất khó thành phiến. Kính thưa chư vị, ở nơi đây chúng ta theo lời hướng dẫn khai thị của ngài Hạ Liên Cư để cảnh tỉnh, để sửa lại cái phương pháp niệm Phật của mình. Hầu mục tiêu của chúng ta làm thế nào ở trong đời này lấy được công phu thành phiến, hầu có thể tự tại vãng sanh. Thì cái bài thơ thứ nhất nói chúng ta biết, đó là những lời, những cái điều tối kỵ trong khi niệm Phật, và những cái lời giảng dạy của những bài thơ này, quý vị, là của ngài Hạ Liên Cư chứ không phải của Hoàng Niệm Tổ. Nhớ nè, Hoàng Niệm Tổ là đệ tử ngài góp nhặt lại, ngài ghi chép lại, cho nên á thơ cũng là của thầy Hạ, và nương theo cái thơ đó ngài giảng dạy cho đại chúng trong Phật thất, trong nghiêm cẩn Phật thất. Thì á trong đó khi á Hoàng Niệm Tổ là đệ tử mà, cho nên ngài cũng tham dự trong những Phật thất đó và ngài ghi chép lại. Và sau đó khi thầy tịch rồi thì ngài cố nhớ là giảng, là viết cho ra, chứ không phải là ý của Hoàng Niệm Tổ. Cái vị phải để ý nha, để trong đó nó quan trọng. Vì chúng ta nói Hoàng Niệm Tổ như vậy chưa có đủ có uy đức như Hạ Liên Cư. Người thầy Hạ Liên Cư thì ở trong đó uy đức như một vị tổ, cho nên những lời giảng dạy đó chúng ta có thể nương theo luôn nhá nè. Yeah. Để chúng ta nắm rõ đâu là nguồn gốc đó, ai là người giảng dạy này, hầu chúng ta mới rõ ràng, và từ đó mình đánh bạc hết tất cả nghi ngờ, bạc hết tất cả những cái niềm không tin đó, để mà có thể hạ thủ công phu. Thì hai câu đầu nói là kỵ nhất của người niệm Phật là tinh thần tán loạn, lại còn nữa là tiếng niệm mơ hồ, nó không có tập trung đó quý vị. Rồi sao nó nữa là sao, là tiếng niệm tự cú mơ hồ, là tự là chữ, cú là câu, chữ A cũng không rõ, mà nguyên câu A-di-đà Phật cũng không rõ luôn. Nên gọi là, tiếng Hán gọi là tự cú mơ hồ. Thì ở đây á, Tinh Thanh Tăng gọi là tiếng, được dịch ra là tiếng niệm mơ hồ. Thì cái tiếng niệm mơ hồ nó không rõ bằng tự và cú. Tự là chữ, cú là câu, bốn chữ, sáu chữ thành một câu A-di-đà Phật. Thì ở đó khi chúng ta niệm, thưa quý vị, âm thanh không rõ ràng. Người nghe, người khác nghe mình niệm, cũng không biết mình niệm cái gì. À, họ biết nó niệm Phật thì cũng không rõ ràng, nó cứ ớ ớ. À, rồi mình tự mình nghe cũng không rõ ràng. Người ta nghe không rõ ràng, mà mình nghe cũng không rõ ràng. Mà khi mình niệm đó quý vị, mình cứ niệm à. Mình tưởng mình niệm mà nó vừa ngủ gục, mà nó vừa niệm ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật. Rồi nó phát ra trong trong âm thanh, trong cái loa. Họ thì không nhận ra, mà chúng ta nói họ sửa, họ không chịu sửa. Thì bây giờ sao quý vị? Lấy cái máy cassette đó, thâu vô. Thâu vô xong rồi á, sau cái thời khóa niệm Phật, thì à, nè, cô nè, nè, bạn nè, coi coi ai niệm đây nè. Mình á, đừng nói gì, bực lên. Rõ ràng là giọng của họ, mà chữ, mà câu không ra gì hết quý vị. Nó cứ quện lấy với nhau. Không? Cái chữ này nó nối với chữ kia, nó quện với nhau, rồi câu này nối với câu kia, nó còn chỉ có một tràng ơ không. Thì quý vị thấy đây đó là gì? Là tinh thần không tập trung, không chân thành, không rõ ràng, không tha thiết. Cho nên tiếng niệm đó không rõ, âm thanh không rõ ràng. Quý vị để ý, có rất nhiều người niệm trong đó, bởi vì cái âm thanh nó quan trọng lắm. Trước nhanh sau chậm. Trước nhanh sau chậm là không phải là niệm theo máy, mà niệm theo địa chung. Mà người đánh địa chung đó không có tập, không có công phu, cho nên mới đầu thì hăng hái lắm, đi người ta chạy không kịp, về sau cái rớt xuống, kéo không lên nổi. Cho nên nó từ từ, chúng ta từ từ, từ chậm, từ từ rồi lên, lên. Mà khi lên rồi không rớt xuống lại trở lại nữa, đó là đúng. Còn mà quý vị lên rồi quý vị rớt xuống một cái nữa là sao quý vị? Là đại chúng đó, khí lực người ta đang lên, nó đang từ từ nó chuyển động, từ chậm nó chuyển động lên. Rồi chúng ta cho lên, lên rồi chúng ta cho xuống, cái khí lực nó xuống luôn. Và sau cái buổi niệm Phật đó, tinh thần không có được sung mãn. Ở trong đó, nó làm cho chúng ta không được pháp hỷ sung mãn. Mà không được pháp hỷ sung mãn, chúng ta thấy cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta lại cảm thấy ở trong đó, cái buổi niệm Phật, nó mất đi. Nó mất đi cái hăng hái. Cho nên nó người đánh địa chung, hãy để ý. Ở trong đó, khi mới khởi đầu cũng vậy. Chúng ta từ chậm tiến lên nhanh, từ nhỏ lên lớn, đúng không? Chứ mới đầu vô cái vị hăng hái lắm, niệm cho lớn tiếng, cho hết hơi, đến hồi nửa chừng rồi không còn ai còn hơi niệm nữa, nó ra hết rồi cái vị. Mà sao khi chúng ta bắt đầu từ từ đó thì khí lực ở đan điền nó mới lên, nó khi mà khí lực ở đan điền lên rồi đó thì nó không mệt nữa. Lúc đó nó không phải là dùng cái hơi ở phổi nữa, mà nó biết cách lấy hơi từ ở đan điền đi lên. Và khi chúng ta niệm Phật rồi, sau đó rồi khỏe khoắn, vui vẻ, hoan hỷ, khoái lạc. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý đó. Càng niệm càng chậm, càng không hăng hái. Đó là ban đầu thì vội vã, sau cùng thì lại hết năng lực, hết hơi. Dạ. Lúc đại chúng cùng nhau niệm Phật, thường gõ mõ, hơi đánh địa chung để giữ cho nhịp điều của câu niệm Phật của mỗi người được đều nhau. Lúc mỗi người niệm Phật ở nhà cũng có thể dùng mõ, nếu không dùng mõ cũng phải niệm có nhịp điệu rõ ràng thì dễ nhiếp tâm hơn. Cái âm thanh nó quan trọng quý vị. Âm thanh đó nó có thể nhiếp tâm, mà chúng ta niệm hoan hỷ vui vẻ, tiếng rõ ràng, có nhịp điệu, có tiết tấu thì ở trong đó tâm chúng ta nó nhiếp lại dễ dàng hơn. Nếu mà chúng ta niệm loạn, người bên đây niệm như cái giọng này, người bên kia niệm cái giọng khác thì chúng ta cảm thấy khó chịu trong tâm. Mà khi cảm thấy khó chịu trong tâm đó thì tâm đó nó cứ bập bềnh, nó không tập trung được. Mà nó có cái cảm giác khó chịu. Vì sao cái âm thanh nó không có hợp với cái âm thanh niệm Phật của mình? Cho nên cái âm thanh rất là quan trọng. Nó hòa hay không? Nó hợp hay không? Khi nó hòa, khi nó hợp rồi, thì tâm chúng ta cũng hòa, cũng hợp. Nhớ là. Mà nếu mà cái âm thanh đó quý vị nó không hòa, cái điệu nó không hòa đó, nhưng mà cái tiết tấu cũng như là cái bè nó cũng hợp vô quý vị. Đúng không nè? Giọng cao, giọng thấp nhưng mà nó hợp vô. Còn mà giọng chõi á, người ta đi á, một bè chúng ta lại chõi ngang một bè nữa. Chúng ta vô cái giọng của chúng ta nó ngang. Thì phải coi chừng. Coi chừng chúng ta phá cái điệu của đại chúng. Chúng ta phá cái nhịp của đại chúng. Chúng ta phá cái âm thanh của đại chúng. Rất là không được. Nhịp điệu của mỗi chữ trong câu niệm Phật cũng phải đều nhau. Không được khi nhanh, khi chậm. Nhịp điệu của mỗi chữ trong câu, cái vị chữ A-di-đà-phật. Trong đó, đó, mỗi chữ nó cách nhau, cái âm thanh nó đều nhau. Chứ không phải A-di-đà-phật. Thấy không? Đó, cái vậy nó là không đều nhau. Cho nên khi mà chúng ta đánh nó đi chung đó quý vị, thì chúng ta A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nghĩa là mỗi chữ là một tiếng mõ đều. Chứ không có chữ này thì nó nhanh, chữ kia thì chậm. Mà khi chúng ta niệm theo máy đó, thì cái điều đó nó chậm hay nó mau, nó khác nhau theo tiết tấu, theo cái âm nhạc, cái đó là khác nữa. Còn khi đánh đi chung nó thì đều nhau, mỗi chữ trong câu đều nhau. Và ở nơi đây, không được khi nhanh, khi chậm. Cái chữ thì nhanh, có chữ thì chậm, có khi thì nuốt chữ, có khi thì kéo dài cái chữ ra. Tất cả đều là tối kỵ. Nó nhiều khi nhanh quá, cái việc nuốt luôn cái chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Đà Phật, A Đà Phật, A Đà Phật, bỏ chữ gì mất rồi. Chữ gì nó đi đâu mất tiêu rồi, chúng ta nuốt nó luôn. Và những người á, đếm đó quý vị, đếm Phật chứ không phải niệm Phật. Có không thì có hả? Đếm Phật à. Để trong đó đó, để trong đó quý vị, để nó ngồi cầm cái máy đếm đó, cái máy mà chúng ta phát đó, rồi cứ ba câu thì bấm một cái. Bị gì nó nhanh quá đi, muốn nó nhanh quá đi cho nên trong đó bấm một câu bấm không kịp, rồi nó nuốt chữ, nuốt câu luôn, mà chỉ còn chữ A với chữ Phật thôi. Là đây là những điều tối kỵ. Nếu mà nhanh, quý vị thấy nhanh như là nãy đạo hữu đánh nó cũng vẫn là chưa nhanh. Mà khi vô trong đó, vô được cái pháp hỷ sung mãn rồi, quý vị đánh nhanh như thế nào thì vẫn là 4 chữ, 6 chữ rõ ràng. Một tiếng mõ là một chữ trong đó, không có trạch đi đâu cả. Và khi người thỉnh nó đi chung trong đó, họ thỉnh trong đó, họ nghe rõ ràng. Họ nghe coi những người đại chúng niệm Phật như thế nào. Và họ đánh quý vị thấy 2 tiếng chuông, 4 tiếng mõ phải không nè. Mà đúng ngay chữ A với chữ Đà. Cho nên nhanh cách mấy đó thì họ vẫn nghe rõ ràng vô chữ A đánh tiếng chuông với tiếng mõ. Chữ Di thì tiếng mõ không, chữ Đà thì tiếng chuông tiếng mõ, rồi chữ Phật tiếng mõ không. Quý vị thấy rõ ràng chứ không có chạy đi đâu cả. Mà người niệm Phật, quý vị thấy người niệm Phật không? Người niệm Phật mà niệm như thế nào đó, họ đánh lộn á, đây thay vì á đánh vào chữ A với chữ Đà, họ đánh chữ Di như Phật là chúng ta biết liền. À, anh chàng này nhanh quá, nó đánh lộn rồi. Đánh lộn thì là sao? Nó tập trung, nó nghe lại. Tập trung nó nghe lại và nó dừng cái chuông để nó đánh vô á, để đánh đúng ngay chữ A. Đây quý vị thấy nhanh cách mấy trong đó người ta vẫn rõ ràng minh bạch chứ không có hỗn tạp đâu là. Và khi nghe tiếng mõ đánh quý vị, nó không phải như vó ngựa. Cái vó ngựa cà lộc cà lộc cà lộc cà lộc là khi nhanh khi chậm. À, có có cái vó ngựa mà nó không có đều á, nó không có đều á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là vó ngựa. Thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là những cái chữ trong câu đó nó không đều nhau. Đây là tối kỵ là. Và những người anh pháp khí phải để ý những cái điều này để mình luyện tập cho mình nó đều, thì khi đại chúng phát ra âm thanh niệm Phật đều đặn, nhanh chậm như thế nào đều tiết tấu rõ ràng, và khi đó mình nhiếp tâm chúng sanh lại, mỗi một cái tiếng mõ, mỗi một tiếng chuông đều đều vang ra âm thanh vi diệu cùng với đại chúng tỏa đi khắp nơi, tỏa đi thập phương. Đây quý vị thấy, từ đó đó mình kéo tinh thần, kéo tâm thức của chúng sanh đi lên khỏi ta bà, đi ra khỏi phiền não, đi ra khỏi nghiệp chướng, từ ở tiếng mõ, từ pháp khí đó. Khi chúng ta có cái tinh thần đó và mình chú tâm, mình tập trung tinh thần và mình phát ra như vậy, cái âm thanh nó niệm Phật của mình và theo kiến pháp khí nó tỏa ra. Và sau á, sau buổi niệm Phật, mọi người hoan hỷ, vui vẻ, mọi người cởi mở tâm hồn, mọi người thấy tâm hồn của mình nó thấm vào tận không gian pháp giới. Đây là cái công đức của người thỉnh pháp khí là. Và nhớ khi người thỉnh pháp khí quan trọng nhất là đừng có truyền cái tâm á, phiền não vọng tưởng khởi cái gì ra, thì những cái tư tưởng xấu đó, những cái vọng tưởng đó nó theo tiếng pháp khí chia cho đại chúng hết. Không, cho nên người pháp khí trong đó phải nhờ Phật gia trì để tâm mình thanh tịnh, hầu mình nó lấy quang minh của Phật, hầu mình lấy công đức của Phật trong đó phản ảnh vào tâm chúng ta và truyền qua cái pháp khí, truyền cho đại chúng tỏa đi như vậy. Lấy cái tư tưởng thanh cao, tốt đẹp để mà truyền, chứ đừng có lấy cái vọng tưởng thấp hèn truyền cho đại chúng. Đại chúng hưởng hết à. Nên nó quan trọng như vậy đó quý vị. Người có công đức như vậy cho nên chúng ta phải để ý cái điều này. Và cần nhất là gì? Phàm phu mà. Làm gì mà được tâm thanh tịnh được? Thì chúng ta phải cầu Phật gia trì. Cầu Phật lực gia trì. Hầu mong rằng con nhờ ân đức Phật chúng cho đại chúng hôm nay niệm Phật ở trong đó được pháp hỷ sung mãn, được khai mở tâm thức. Thì quý vị thấy, mượn hoa cúng Phật, quý vị thấy, lấy công đức của Phật, lấy phúc báo, lấy vô lượng quang minh của Phật để mình chia cho đại chúng, công đức chúng ta có trong đó là. Đây quý vị, những cái điều này ráng mà để ý, để chúng ta trong đó không có một niệm thị phi nhân ngã, không có một niệm cống cao ngã mạn, không có một cái tư tưởng thấp hèn nào, tất cả chỉ vì thành tựu cho đại chúng, thành tựu cho một người, hai người vãng sanh bằng công đức của chúng ta tu hành. Này quý vị thấy trong đó mình dùng trong đó tất cả tâm thức, tất cả tâm niệm của mình để phục vụ đại chúng. Mà đại chúng thành công rồi, quý vị có công đức là. Đây quý vị thấy công đức rõ ràng không? Công đức phúc báo rõ ràng từ trong tâm của chúng ta, chứ không phải ở ngoài. Tất cả đều là cho tâm chúng ta phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát để phục vụ chúng sanh. Tự tu hay là giúp đỡ người tu là một chứ không phải hai. Tự giác, giác tha là một. Giác tha để mà tự giác, tự giác để mà giác tha. Giúp đỡ thành tựu cho người cũng có nghĩa là thành tựu cho chính mình. Tùy theo cái duyên nó như thế nào thì chúng ta làm y như vậy, tùy hỷ công đức, thì công đức phúc báo sẽ tới thôi. Đến khi chúng sanh nó cần, đại chúng cần, mà chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta lại rút vào để mà niệm Phật, đó là cái tinh thần ích kỷ, đó là cái tinh thần cục bộ, không tương ưng với tâm niệm của Đức Phật A Di Đà. Nếu mà đại chúng chưa cần mà chúng ta lại chạy ra ngoài để mà làm thì cái vị cũng là kẹt, là chúng ta tham vào duyên, tham đắm cảnh duyên. Như vậy chưa có thanh tịnh được cái tâm và khó được thành tựu. Cho nên tùy theo hoàn cảnh, tùy theo duyên như thế nào, chúng ta nỗ lực làm thì ở trong đó nó sẽ mau chóng thành tựu thôi là. Dạ. Âm thanh của mỗi chữ trong Phật hiệu phải có nhịp điệu, không được khi lớn khi nhỏ. Nhịp điệu tiết tấu rất rất quan trọng. Nếu niệm có nhịp điệu thì dễ thành công hơn. Đây cho nên nó tiết tấu đó quý vị, nó như âm nhạc đó. Tại vì chúng ta là phàm phu mà. Cho nên nó các tổ sư phải bày, phải làm ra nào là lễ, nào là tán, nào là vịnh, nào ở trong đó để tất cả những âm thanh, những cái pháp khí đó, như chúng ta làm tam thời hệ niệm đó, có tăng, có cơ, có chuông, có mõ, có trống, trong đó làm cho đại chúng nhiều khi đó, nó phấn khởi lên, nó đang cũng như là hết sức rồi, hết lực rồi, thì chúng ta lại cho trống vô cái gì, chúng ta dồn trống lên trong đó để cho mọi người hăng hái lên. Tiếng trống, tiếng pháp khí trong đó hỗ trợ cho Phật tử, cho chúng sanh hầu có thể khai mở, có thể khai phát được, có thể đề khởi được cái tâm của mình. Chứ không có không đề khởi, nó cứ chìm, nó cứ chìm xuống thì thật đó là sau cái buổi lễ đó nó rất là khổ sở. Cho nên đây á, nhịp điệu tiết tấu rất quan trọng. Và khi cái người dẫn chúng, cái người á dẫn khánh đó quý vị, thường thường bắt nhịp, thì á cái người bắt nhịp rất là quan trọng. Vì nếu họ bắt lên cao thì chỉ có mấy ông niệm thôi, mà mấy cái cô đó rớt hết. Vì sao? Vì cái giọng của người nam tuy nó trầm như vậy nhưng mà cái ốc ta của nó cao, thấy không? Cho nên họ có thể lên được, mà người nữ là sao cái việc ra rồi là không ai nói gì được. nó còn hãy mà trầm quá đó thì người nữ có thể vô được, nhưng mà người nam không niệm ra tiếng được. Vì sao? Nó thấp quá. Cho nên phải lấy cái âm điệu làm sao cho nó bằng, không quá cao mà không quá thấp. Ở các thầy ở tại Trung Quốc á thì cái giọng nó rất là cao. Cho nên mà các thầy ở Trung Quốc mà mắc giọng đó là ở bên Đài Loan á, ta rớt hết. Cho nên nó vô các thầy á làm chủ lễ mà đưa cho các thầy ấy rồi, về sau các thầy phải làm sao? Phải tập lại từ từ để mà chuyển cái điều xuống. Còn một cái vấn đề nữa là sao? Đang khi niệm đó thì bắt đúng giọng rồi mà đại chúng càng ngày càng xuống, xuống đến nỗi đến cuối cùng không niệm ra tiếng luôn. Nó có cái trường hợp đó đó quý vị. Nó cứ xuống, không biết nó xuống làm tự nhiên nó xuống, cái người này kéo người kia xuống hết. Cái làm cái giọng đó, cái giọng nó thấp quá không lên nổi. Không lên nổi thì làm sao? Người lãnh chúng nó phải trong đó phải cầm cái microphone bắt giọng lại. Mà khi bắt giọng lại đó thì cái âm điệu, cái niệm Phật chúng ta bị gián đoạn, bị đứt khoảng. Cho nên trong đó, cái vấn đề ở đây nó còn cần cái kinh nghiệm, mà nhất là quá nhiều. Khi đại chúng tham dự quá nhiều như vậy thì dễ dàng dẫn đến cái tình trạng là đang nửa chừng niệm có khi thì nó lên quá cao, lên quá cao mà đến hồi niệm không được ra luôn. Rồi có nhiều khi nó xuống quá thấp, nó cuốn quá thấp đến nỗi không niệm ra tiếng luôn. Đó là những cái bệnh chúng ta cần phải khắc phục. Nếu nào mà người nào có kinh nghiệm dẫn chúng đó, quý vị nên học mai mốt để mà đánh pháp khí, chứ không phải là cứ tôi bắt giọng nó không giữ, không phải, mà cái việc phải vô trong đó. Thì trong cái pháp khí đó, cái việc Ở đây chúng ta cũng cần phải huấn luyện thêm. Ở người Hoa, người ta dợt cho trong vòng một tháng hay gì đó ở tại Houston, ai cũng biết đánh, ai cũng biết giữ pháp khí hết, ai cũng biết làm hết trong đó. Ở trong đó người nam thì chuông nọ, người nữ thì khánh và tăng, rồi trống. Ở trong đó tất cả mọi người đều có thể làm được. Và bây giờ ở đây chúng ta muốn làm tam thời hệ niệm thì quý vị phải học, quý vị phải làm quen với pháp khí thì mới có đủ khả năng làm tam thời hệ niệm. Chúng ta cần 6 vị kinh sư. Trong kinh sư đó nó cũng dễ chứ không khó. Thì chúng ta chỉ làm quen với nó và tập trong đó và có thể làm được. Còn những cái pháp khí nào mà quá khó thì chúng ta mời người Hoa vào giúp. Còn những cái căn bản chúng ta phải học và truyền đạt lại cho nhau, để cho tất cả mọi người đều có thể hiểu, đều có thể dùng được, nhất là những người trung niên trở xuống cần phải hiểu. Nhân à, thì trong đó về sau chúng ta mới có thể triển khai qua những cái chương trình mới. Những chương trình mới làm sao quý vị? Thí dụ như sau Phật thất là đại hồi hướng. Đúng nè. Thì có đại hồi hướng mà bây giờ chúng ta đại hồi hướng chưa tập được pháp khí cho nên không mở được đại hồi hướng. Rất là hay. Nhịp điệu đi kinh hành rất là hay. Những cái này chúng ta phải cần từ từ. Bây giờ chúng ta bớt giảng nữa. Chúng ta vô thơ nhắc nhở người niệm Phật để mình đổi lại, sửa lại những cái sai khi niệm Phật, và sau đó từ từ đưa vào những cái chương trình cho nó đúng quy cực cũ quy tắc. Thì sau một Phật thất như vậy, đại hồi hướng quý vị rất là hay, và cần phải nguyện lên lời nguyện của Liên Trì hay là của những tổ khác rất là tha thiết. Khi chúng ta niệm như vậy rồi thì chúng ta mới phát được cái nguyện dũng mạnh để mà vãng sanh Tây Phương. Đó là những cái cần thiết. Thì đây bây giờ chúng ta thường thường chỉ niệm cái bài nguyện nguyện tám câu, nguyện đem công đức này chỉ có 8 câu đó thôi. Đó là thông thường. Nhưng mà khi những cái buổi lễ chính hơn là sau Phật thất gì, chúng ta cần phải có những bài hồi hướng, bài nguyện của các tổ. Ở trong đó rất là cảm ứng, như là bài nguyện của Ngài Liên Trì hay gì, rất là cảm ứng. Và khi đọc lên nó sướng lên rất là tha thiết, cho nên chúng ta cảm thấy là mình quá là đối với Đức Phật A Di Đà rất là tha thiết và cảm thương Ngài vô cùng. Ngài đã vì chúng ta mà phát 48 đời đại nguyện và nguyện rằng mình về dưới chân Ngài để mà nghe pháp. Rất là hay quý vị. Đối trước từ tôn xin sám hối, chúng ta tỏ cái lòng mình ra. Rồi con đã về tới Tây Phương rồi, thì bây giờ thành tựu thử đại nguyện. Rồi con sẽ nguyện không rời an dưỡng nhập ta bà. Nguyện lấy trần lao làm Phật sự. Trời ơi, những cái đó lúc xưa nó là phiền não. Bây giờ những trần lao, những trần cảnh đó, những cái vướng bận, những cái mà chúng ta cho là xấu đó, bây giờ nó trở thành thiện xảo phương tiện để độ chúng sanh. Đây về Tây Phương cực lạc, nó được như vậy. Ở đây thì là phiền não thì phi nhân ngã, nó làm cho chúng ta điêu đứng. Nhưng mà về Tây Phương rồi, chúng ta có trí tuệ rồi, thì tất cả trần lao đó, nguyện trong đó là lấy trần lao làm Phật sự, đem những cái trần cảnh đó làm phương tiện để độ chúng sanh. Đây quý vị thấy. Cho nên nó đọc cái bài, những cái bài nguyện đó rồi chúng ta mới thấy là Tây Phương cực lạc quốc là nơi, ở nơi đó cho chư thiện thượng nhân, cho chư đại Bồ Tát tới, mà chúng ta cũng có thể dự phần trong đó. Cho nên mình không có ngại, không có sợ ai nói mình là ích kỷ, chỉ biết tu ra khỏi cõi này thôi. Không, về đó gặp đại Bồ Tát quý vị, đâu có Bồ Tát nào mà ích kỷ đâu. Chúng ta gần chư thượng thiện nhân để có thể học theo cái hạnh của Ngài. Nghiệp điệu, có nghiệp điệu đều thì rất là dễ thành công, lại không nối liền thì càng tệ hơn. Nếu mà công niệm Phật nó không nối liền, nó đứt quãng thì càng tệ hơn. Câu sau không tiếp theo câu trước. Là trong đó chúng ta niệm trong đó cái gì? Lơ lơ là. Một câu niệm trong đó rồi nó bỏ quản, rồi đứt quản, rồi là cái niệm. Cứ trong đó mà chúng ta không có tập trung, không có đem cái sức lực, không có tâm của mình hòa với câu niệm Phật. Cho nên cái vọng tưởng khởi ra nó xen tạp ở trong đó làm câu niệm Phật không có dính liền nhau, không có tiếp tục nhau. Niệm Phật quan trọng nhất là tịnh niệm tương kế. Từ đó là sao? Tịnh niệm tương kế, đó là lời dạy của trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Niệm Phật Nguyên Thông Chương. Tịnh niệm là không xen tạp, tương kế là không gián đoạn. Cái vấn đề của chúng ta là xen tạp và gián đoạn. Bởi vậy niệm Phật nó rớt chỗ này quý vị. Khi thì nhớ, thích thì cầm sao chuỗi lên niệm. Khi mà có chuyện gì thì mặc kệ nó, sao chuỗi bỏ vào túi lúc nào không hay. Và miệng chúng ta lại thốt lên lời gì không biết. Câu A-di-đà Phật đã vỗ cánh tung bay rồi. Cho nên ở đây quý vị, cái điều này chúng ta phải cần phải tập. Không có dễ. Tương kế không có dễ. Mà tịnh niệm cũng không dễ. Mà nếu mà không tập đó, không vô được quý vị. Khi nào chúng ta nhắc nhở sau khi nghe Pháp rồi biểu niệm không? Lấy sau chuỗi ra niệm, sốt sáng niệm được nửa ngày, được mấy ngày, nó vô. Thì từ từ nó rớt lúc nào không hay. Mà khi nó vô rồi quý vị thấy hoan hỷ, thấy vui vẻ, thấy yêu đời. Mình thấy nó phát khởi, nhưng mà cỡ 3 ngày sau tự nhiên cái công phu đó nó mất. Và nó chết thì lúc nào không hay. Chết thì đâu? Nó chết vào ta bà quý vị. Cho nên nó phần đệ tịnh niệm tương kế ai mà trì giữ được. Người đó thành công là. Nên chúng ta phải cần phải, hôm qua chúng ta nói là phải giải quyết vấn đề này, vấn đề sanh tử này, phải dùng võ khí thiệt. Mà phải có chiêu thức, phải sẵn sàng. Chứ còn chúng ta thì đem ra nè, ta có vũ khí thiệt, hù cho người ta à, hù xong rồi cất vô. Cho nên không ai sợ chúng ta hết à. Còn bây giờ chúng ta có vũ khí rồi, có chiêu thức rồi, ai mà có chuyện gì chúng ta rút gươm ra thì một câu A Di Đà Phật rút ra liền. À, nó định đem cái phiền não tới cho ta hả? Còn lâu à, rút kiếm ra chém phiền não. Nó đem sân hận tới cho ta, chúng ta quạt một cái nó đi hết. Cho nên ở đây quý vị tập đi, ráng mà tập đi là tất cả mọi người phải tập. Người nào trung thành hay nhất trung thành niệm Phật đó quý vị, họ rời niệm Phật ra cầm sâu chuỗi lên. Cầm sâu chuỗi lên rồi thì cái A Di Đà Phật. Niệm trong đó nhỏ nhỏ tiếng cũng được. Niệm ở trong đó mình cứ niệm ở trong đó, ai làm gì làm mình niệm trong đó thì cái nó thành cái tập quán, thành thói quen. Mà tập quán thói quen rồi chúng ta tự nhiên thấy tâm mình định lại. Bây giờ thôi thì lấy lại sâu chuỗi đi các vị ha. Đừng có giống như mình là thượng căn, không cần ký số, không cần sâu chuỗi, niệm trong tâm ta. Nói thì hay lắm mà cái câu niệm Phật nó mất đi ở trong tâm, nó mất đi lúc nào không hay. Là cho nên người xưa nói mới là sơ cơ phải dùng phương tiện. Nếu mà không đếm, nếu mà không dùng phương tiện sâu chuỗi thì chúng ta bỏ niệm Phật lúc nào không hay. Nên bây giờ đặt ra cái chương trình quý vị. Mình làm sao một ngày tiêu chuẩn niệm bao nhiêu, mấy vạn câu, 1 vạn, 2 vạn đi. Biểu 20.000 câu đâu có khó, không có dễ đâu à. Bao nhiêu thời gian trong đó tính bằng vạn đó, vì nó lấy hết thời gian của chúng ta. Cho nên nó không còn dư thời gian để làm chuyện thị phi. không còn dư thời gian để làm chuyện nào khác nữa. Mà chẳng hạn hôm nay là 2 vạn câu mà trưa rồi, đến chiều rồi mà mới có chưa tới 1 vạn, thì quý vị thấy như thế nào quý vị? Thôi việc gì ráng bỏ nó xuống. Còn quý vị nói thôi để ngày mai niệm bù, mai nó chồng lại cái mốt niệm bù, thôi để tuần sau mình nghỉ VK xong mình miệng niệm trừ. Cứ việc cứ hứa, rồi nó chốc chồng chất đóng như vậy, không có tới đâu hết cả. Cho nên người mà bận đó thì trong đó 5.000 câu, 1 vạn câu làm cho đủ số. Người mà dư giả thời gian thì 1 vạn câu, 2 vạn câu. Chúng ta không có phải người đó niệm nhiều, họ ít à. Mà cách niệm của chúng ta như thế nào quý vị? Quý vị A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Mình đếm như vậy thì 1 vạn câu của mình nó tiêu chuẩn à, mấy tiếng đồng hồ à. Còn cái vị đấy A-di-đà-phật, 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 thì số lượng chúng ta cũng là tăng gấp đôi. Nghĩa là cái thời gian chúng ta niệm Phật đó nó bằng nhau. Người niệm chậm thì số lượng ít, người niệm nhanh thì số lượng nhiều. Từ cái tiêu chuẩn này cái vị cứ tăng lên, không có lùi. Và nơi đó chúng ta tập niệm Phật thành phiến, không có xen tạp, không có gián đoạn. Đây quý vị thấy nó như vậy đó, khó chứ không phải dễ. Là bây giờ liều mình đi, bỏ hết tất cả để thử đi, thử 1 năm, thử 5 đi đã, thử 5 trước đi đã, thôi thử 6 tháng đi, thử 6 tháng để coi có công phu. Bỏ hết tất cả, trong đó sách vở Phật pháp kinh điển bỏ hết, chỉ giữ cái kinh nào mình thọ trì thôi, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà Phật, còn tất cả pháp bỏ hết, không nghe nữa. Cái vì bỏ 6 tháng không nghe pháp, vô thử công phu. Vì chúng ta nghe rồi đó, nghe của hòa thượng, mình cũng đi Phật thất, nghe pháp sư khai thị, nghe nhiều rồi, tin rồi, bây giờ mình lấy công phu thôi, thử vợ cái 3 tháng đi. Vì sao cái vị? Chúng ta phải cho cái máy nó nổ lại.